Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 2021. Thưa các vị, hôm qua chúng ta chép hai bài nhưng mà mình chỉ triển khai có một bài thôi. Hôm nay chúng ta sẽ chép thêm bài nữa để mình ôn lại. Hôm nay chúng ta học cái bài thứ 9, đó là nhược nhân thằng tham dục. Mình chép bản dịch đi cho nó gọn: người chìm trong tham dục bị trói khó thoát khỏi, chỉ dùng tuệ quán chiếu đoạn sạch mọi phiền não. Và chúng ta có một đại ý của bài này thế này: đại ý chỉ có tuệ quán mới đoạn trừ được phiền não. Cái câu này rất là quan trọng nghe, chỉ dùng tuệ quán chiếu thôi đoạn sạch phiền não. Nguyên văn của nó đó là: duy tuệ quán năng phân biệt. Cái chữ này thì chúng ta quen rồi, dùng tuệ quán. Ba chữ này thì nó có nhiều cái hàm nghĩa mà chúng ta có quyền giải thích để có thể đi vào sự thực tập. Tức là dùng trí tuệ quán chiếu phân biệt những cái ràng buộc và nhẫn chìm của ái dục để chúng ta trôi lăn trong ba cõi sáu đường. Đây là cái ý thứ nhất, đó là dùng tuệ quán quán chiếu mọi đối tượng dục tham. Ý thứ nhất nó là như vậy. Ý thứ hai nghĩa là chỉ có tuệ quán phân biệt mới có khả năng đoạn trừ được dục lậu. Gồm hai ý như vậy. Thưa đại chúng rằng là chữ Hán dĩ nhiên là nó rất là cô đọng. Ta có thể giải thích nó nhiều tầng. Đây là điều đầu tiên các vị lưu ý cái câu này: chỉ dùng tuệ quán chiếu. Là hàm nghĩa thứ nhất đó là chỉ có tuệ quán mới có khả năng đoạn trừ dục lậu. Và tuệ quán thì nó chia ra làm rất nhiều tầng nhé, tùy vào cái mức độ tu học của chúng ta. Cái mức độ mình liễu đạt giáo pháp ở một cái chừng mực nào đó thì chúng ta có thể dùng tuệ quán để đoạn trừ nó ở mức độ hiểu biết của chúng ta. Ví dụ như mình chưa từng học Phật, mình sống cuộc sống đời thường, mình đã có trải nghiệm về những nỗi khổ và những bất hạnh của cuộc sống, do vì mình đã chìm đắm trong năm cái loại dục lạc này. Thế thì chưa học Phật Pháp nhưng mà chúng ta đã có được cái năng lực hiểu biết từ trải nghiệm đời sống, cho nên chúng ta chán sợ. Đây là cái tầng cạn nhất của tuệ quán, do kinh nghiệm khổ đau mà mình có mặt, mà mình có thể sử dụng đó. Tuệ quán thứ hai đó là mình học Phật ở một cái tầng liễu nghĩa về vô thường, về khổ đau, về dục lậu, và có niềm tin vững chắc với điều Đức Phật dạy về nỗi khổ của nỗi chìm trong ba cõi sáu đường. Cho nên mình quan sát nó, mình tư duy về nó, mình chán sợ nó. Đây là tầng tuệ quán thứ hai. Chúng ta dùng trí phân biệt, phân tích để đoạn trừ dục lậu, đoạn trừ tham muốn. Thế là nếu mình có may mắn đi vào con đường thiền tập, liễu ngộ được chánh pháp, thấu đạt được những tầng tâm, tâm sinh diệt và tâm bất sinh diệt. Ở cái tầng này thì thưa các vị, mình trú trong tuệ bất động, tức là trú trong cái năng lực là quan sát nó bằng năng lực nhận biết bất động thôi. Nhìn mọi xúc cảm buồn vui, nhìn mọi nghĩ suy, dù nghĩ suy đó là nghĩ suy thiện lành hay là nghĩ suy ô uế, tất cả loại nghĩ suy nào nó cũng đều là vọng thức cả. Trú trong cái thể bất động của tâm, nhận diện đó thì các vị đoạn trừ ngay cái gốc, cũng gọi là dùng tuệ quán quán chiếu nghe. Nhưng mà tầng này thì nó đi vào cái chiều rất là thâm sâu. Đó là mình giải thích một cái câu này, nó cho chúng ta nhiều hàm ý như vậy. Chỉ có tuệ quán chiếu mới đoạn trừ được phiền não. Các vị nhớ nghe, không có khả năng đoạn trừ nó bằng cái thứ gì khác, bằng xa lánh, bằng trấn ngự, bằng chạy trốn, đối diện với nó và nhận diện mặt bài của nó tường tận. Có điều chúng ta không có đủ năng lực hiểu biết và cũng không có đủ được cái kinh nghiệm khổ đau để quán chiếu, để kinh sợ. Một cái bài hôm qua mà chúng ta chép, hy vọng rằng quý vị thuộc lòng bài hôm qua. Người đời do tham dục không quán chiếu tư duy, điều phục được dục tham gọi là bậc xuất ly. Mình chép lại bài này để các vị thấy hai bài này nó có sự tương đồng nghe. Cái bài này thì không quán chiếu tư duy, còn bài này thì dùng tuệ quán để quán chiếu. Nó có sự tương đồng về ngữ nghĩa của hai bài này. Bài sau này tức là chìm trong tham dục. Bài đầu thì người đời bị sai sử bởi tham dục và điều phục được dục tham gọi là người xuất ly. Thì bên đây là năng lực tuệ quán để giúp cho các vị đoạn sạch mọi phiền não cáu bẩn, mọi dục lậu, mọi ái nhiễm. Hai bài này nó có chung một cái nội dung rất là gần với nhau. Tức là bài đầu chúng ta có một cái đại ý rằng là chỉ dùng chánh quán đoạn trừ dục lậu. Bài này chỉ dùng tuệ quán. Hai bài nó có nét tương đồng như vậy. Cung cấp cho các vị đủ để học buổi nay rồi đó nghe. Thế là bây giờ mình xóa này, kiếm mấy chuyện linh tinh. Có một cái loại văn hóa, người ta gọi là văn hóa đời thường. Các vị có thấy rằng là có những lúc người ta chúc phúc nhau trong những buổi lễ sinh nhật thì cái chuyện đó chúng ta biết rồi. Thế nhưng mà cái loại văn hóa chúc phúc nhau trong cái ngày lễ tân hôn hay là ngày lễ hợp hôn của các thanh thiếu niên bây giờ đó, Mỹ thì tôi không biết. Thế nhưng mà Tàu nó có một cái lời chúc phúc hay lắm. Nó dùng cái từ gọi là ái hà vĩnh dục. Ái hà vĩnh dục. Mình gọi điều này để thưa nhau rằng là có một loại văn hóa của phàm nhân. Nó thúc đẩy ta nuôi lớn cái năng lượng ái nhiễm dục lậu ngay. Cho nên cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta nên nhận biết nó trước khi chúng ta đi vô cái tầng tu tập quán chiếu. Thứ nhất, mình thưa đó là loại văn hóa phàm nhân nha. Cái điều đầu mình muốn nói cho các vị nghe đó là nó có một cái loại thô phù. Thứ hai, nó có một loại tinh tế. Thông thường, văn hóa phàm nhân này mình xin lặp lại là chúng ta có thói quen rằng là thấy mọi người cùng đi theo mình một hướng thì mình thấy đây là sinh hoạt rất bình thường. Thế nhưng mà có cái tên nào khùng khủng đi khác lại thì mình liệt kê nó vào cái hạng là bất thường. Ví dụ, ai cũng biết rằng tu là cội phúc, tình là dây quan. Thế nhưng mà có người đi tu, thưa các vị, chúng ta hè nhau chúng ta cũng rất là buồn. Thấy dường như mình mất một người bạn tử sinh. Đây là cái điều rất là bình thường trong cái cuộc thế này nha. Cái điều này các vị đừng có nghe mình mà tin. Các vị đến dự những cái buổi lễ xuất gia của những chàng trai, những cô gái còn trẻ, còn xinh xắn, nó cạo tóc xanh mướt rớt xuống rồi mình thấy những bà mẹ không có phải thân thuộc chi, chỉ là những người chứng kiến thôi mà nước mắt nước mũi đầm đìa. Cái trường hợp này dường như nó rất bình thường trong cái văn hóa Đông Phương của chúng ta nghe. Mình đã chứng kiến rất là nhiều cái sự việc như vậy. Cho nên thưa các vị, cái câu mình vừa nói cho các vị đó là cái câu người Tàu chúc phúc nhau là ái hà vĩnh dục. Câu này nó cũng khá là quen thuộc. Tất nhiên cái chữ dục này nó không phải là dục là ham muốn. Dục này là tắm nghe. Tắm mãi trong cái dòng sông ái thì nó còn to chuyện hơn là cái chuyện là ái dục nữa. Tức là nhận chìm đời sống mình trong cái sự yêu thương từ mức độ thô phù của đời sống vật lý bình thường, đời sống hôn nhân và tình yêu nam nữ. cho tới nhận chìm mình vô trong cái nghiệp ràng buộc của một tâm ái nhiễm, cho nên gọi là ái hà vĩnh dục. Vĩnh là triền miên, là lâu đời, là đời đời kiếp kiếp đó. Cái sông ái mà nhận chìm này mình trong đó, tắm mình trong đó đời đời kiếp kiếp, thì các vị hình dung coi là còn cái gì nữa mà nói. Cho nên đây là cái loại văn hóa phạm nhân người ta thích lôi kéo người khác cùng đi theo một cái hướng phù thế như vậy. Cho nên thưa các vị, ở phần đầu những buổi học mình có thưa với các vị đó có nhiều tầng. Nhiều tầng. Tầng thô thì dục, tầng tinh tế gọi là ái nghe. Thế rồi mình chia sẻ lại điều này để các vị lưu ý. Cái tầng thô phù này, thưa các vị, cái sức mạnh của nó đành rằng nó không phải là bình thường. Nó cũng loại vô địch đây. Thế nhưng một lúc nào đó người ta chán sợ nó, người ta nhòm gớm nó, người ta kinh khiếp nó, ta quay lưng lại với nó còn được. Ví dụ đến một tuổi nào đó sinh lực cạn kiệt, người ta quay lưng lại với dục nó không phải là khó khăn. Mà những người giàu có hoặc là những người hưởng thụ dục lạc của đời sống này, nó đi ngang qua một cái chu kỳ bị thúc đẩy bởi hormone của cơ thể kích thích, tới một lúc nào đó người ta cảm thấy cơ thể người ta nó không có cái nhu yếu về đời sống dục nữa, cho nên nó gọi là thô phù. Sức mạnh của nó thì cũng lớn, nhưng mà nó còn cái điểm dừng, còn cái điểm dừng. Thế nhưng mà tinh tế nó là ái, thì thưa các vị, dường như nó không có điểm dừng đâu nghe. Tuy nhiên cái loại ái này ta có thể mượn cái biểu đồ này để chia nó ra. Cái phần ái nó đi về cái chiều hướng là phàm phu. Ái nó đi về cái chiều hướng, đó là cái chiều hướng thăng hoa. Cái chiều hướng phàm phu này nó cũng có một phần đặc thù, đó là nó có sức mạnh nó đẩy thành một cái niềm đam mê nha. Cái chiều hướng thăng hoa này nó cũng có một sức mạnh nhất định, nó cũng đẩy thành cái niềm đam mê chứ không phải thiếu. Hai cái này. Bước thứ hai này nó giống nhau. Nhưng mà từ đam mê này nó bước vào chặng đường thứ ba thì nó có sự khác biệt. Đam mê theo hướng phàm phu thì nó không được thiện pháp làm nền. Tức là không xây trên cái nền thiện pháp. Còn cái đam mê của con đường thăng hoa ái này thì nó lại xây trên cái nền của pháp lành. Hai cái này nó tạo thành khác biệt rồi đây. Đây là bất thiện nha. Đây là thiện. Và nó đưa đến hai hậu quả khác biệt. Hậu quả của bất thiện này thì nó đưa đến chìm đắm, hệ lụy, vướng mắc, trôi miệt mài trong tử sinh. Và cái thăng hoa về chiều hướng thiện này thì nó thăng hoa đến một cái mức độ, đó là dần dần các vị tiếp cận chánh pháp, các vị đi vào con đường tu tập, thăng hoa đời sống tâm linh, mang an lạc hạnh phúc đến cho mình và cho người. Cho nên thưa các vị, ái này tức là nó về cái phần tinh tế, nó không phải là loại dục lậu thô phù. Do vậy cho nên cái sức mạnh của nó thấy thì không có phải là vỡ đập trường gian. Thế nhưng nó tiềm tàng, nó theo ta trong nhiều kiếp tử sinh, nó theo ta để nó định hướng cho cuộc đời ta, một là thăng hoa, hai là chìm đắm. Và thưa đại chúng rằng là cái điều này rất là tỏ tường. Các vị nhìn vào 37 pháp trợ đạo của Đức Phật dạy về tứ như ý túc ấy, có cái phần dục như ý túc nghe. Dục như ý túc đó là biểu hiện tinh tế của ái, dục như ý túc. Dục như ý túc nó có bốn phần, nhưng mà mình giải thích một chút để cho các vị lật lại những cái từ ngữ pháp số để học về điều này nha. Có hàm nghĩa rằng là nó có một phần của tinh tấn lực trong đây, nó định hướng cho cái việc gì ác thì ta phải bỏ liền, việc chưa ác chưa phát sinh thì ta phải ngăn chặn, việc gì lành thì ta phải phát triển, đã phát triển rồi luôn phát triển. Thế cho nên cái gốc của nó là từ cái niềm đam mê. Và trước cái niềm đam mê đó là sự thăng hoa của một tâm thức, từ cái sự yêu thương mến mộ, từ ngưỡng mộ mà thành tựu. Đây là điều thứ nhất. Mình giải thích cho các vị thấy nó có hai chiều hướng, lành rằng là cũng sinh ra từ văn hóa phàm thường, từ một tâm phàm. Thế nhưng mà bước vào cái tầng thô thì thưa các vị, ta chìm đắm và ta còn có cơ hội chán. Nhưng mà chán đi làm gì? Chán đi lặn vào cái chiều sâu của sự tinh tế trong tâm thức của chúng ta, mở ra chiều hướng đam mê. Và điều này thưa đại chúng rằng là tới một tuổi nào đó tự nhiên người ta giác ngộ điều này thôi nghe. Tự nhiên là người ta quay đầu lại, tự nhiên cảm nghiệm vô thường, tự nhiên thấy mình phải cần làm cái gì đó cho đời sống mình. Và khi có được một chút lửa le lói trong tâm thức về cái định hướng như thế này, người ta dắt dẫn tâm thức mình đi về cái chuyện này, từ muốn thăng hoa đời sống, đẩy cái niềm đam mê đến tu học Phật Pháp và lấy thiện pháp làm nền, thì các vị liền phát sinh ra vô vàn quả lành trên con đường tu học. Đây là sự giải thích đầu tiên để mình dẫn chứng. Thưa đại chúng, ngài A Nan đầu tiên gặp Đức Thế Tôn về thăm Ca Tỳ La Vệ đâu đã biết Phật Pháp gì đâu, chỉ có một điều là thấy Đức Thế Tôn đẹp quá, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rạng rỡ như trăng giữa 1.000 sao, đi giữa 1.250 vị tỳ kheo tăng, ngài rực rỡ đẹp quá cho nên ngưỡng mộ đi tu thôi, chứ đâu hiểu giáo lý gì đâu. Thế rồi một ông hoàng gần gũi Đức Phật đã quen, là em khác mẹ với Đức Thế Tôn, do vậy cho nên đại chúng người ta cử làm thị giả. Thưa các vị, làm thị giả thì cứ thị giả, thông tuệ thì cứ thông tuệ. Thế nhưng mà đâu đó biết pháp hành trì. Cho tới một hôm bị một cô gái Bà La Môn dụ dẫn bằng chú thuật, thế là Thế Tôn cứu về. Ông ấy khóc lóc, ông nói là mai suýt chút nữa là con mất giới thân về mạng rồi nếu Thế Tôn không cứu. Thế Tôn nói này A Nan, ông nên biết rằng là phát tâm lành đi tu, ông phải biết là cái gì là nguồn gốc tử sinh, cái gì là nguồn gốc của đạo Bồ Đề. Ông phải biết rõ tâm thức ông. Ông lấy cái gì ông phát tâm tu? Ông nói cho ta nghe. Nói dạ con ngưỡng mộ Thế Tôn cho nên con phát tâm tu. Thế thì trên cái nền tảng chi? Không chạy thoát được. Là trên cái nền tảng yêu mến nghe. Trên nền tảng của ái. Thế thì Thế Tôn nói rằng là trên nền tảng tâm thức này, đó là tâm thức sinh diệt, cho nên nó có quyền dắt dẫn ông đi vào ba cõi sáu đường. Ông phải ngộ ra được chân tâm thường trụ, không sinh không diệt, rồi an trú nơi đó, sống với cái thể chân tâm thường trụ bất động thì mới đoạn được tử sinh. Bằng không thì ông vẫn bị nó dắt dẫn. Đó là trong kinh Lăng Nghiêm dẫn ra để chứng minh cái điều mình nói nha. Chứng minh thứ hai, một văn bản kinh gọn hơn nữa, dễ đi vô và dễ nhớ hơn nữa, là Đức Thế Tôn dạy trong Tứ Thập Nhị Chương, một câu ngắn thôi. Này các tỳ kheo, ông đừng bao giờ tin cái ý của ông. Bất khả tính như ý, như ý bất khả tính. Tại vì ý ông nó dắt dẫn ông đủ trò hết. Nay nó nói thế này, mai nó nói thế kia. Nay nó thủ thị, nó nói ôi phải tu đi, phát tâm lành tu. Thế nhưng mai nó nói tu cực khổ quá. Ta đã là ông hoàng, ta hưởng thụ giàu sang, ta hưởng thụ dục lạc, không sung sướng hơn ha. Tu tập cái kiểu gì thấy mờ mờ mịt mịt, đâu thấy giác ngộ gì đâu. Thôi về cho rồi, cũng ý của ta, dắt dẫn ta. Cho nên Thế Tôn bảo là đừng tin ý ông. Ý ông bất khả tính, không thể tin nó được. Đắc A-la-hán quả, lại khả tính như ý. Chứng A-la-hán rồi, sạch lậu hoặc rồi, thì lúc bấy giờ những ý niệm nó từ cái vùng trời của tâm giải thoát, nó sinh ra, cho nên có thể tin nó được. Thế thì các vị thấy, khởi đầu của nền tảng kinh văn, khởi đầu của công trình tu tập đều đi từ cái gì? Nếu không yêu mến, nếu không mến bộ chánh pháp, không đến con đường tu nghe, không phát sinh tín tâm với Phật được. Cũng như vậy, các vị mà không cảm thấy yêu mến chuyện học Phật pháp thì đố vô đây làm chi? Ngồi tiếng rưỡi đồng hồ, đau lưng, mỏi mệt, thôi ngồi coi phim sướng hơn. Cho nên thưa các vị, nền tảng ban đầu thì giống nhau nghe, nhưng mà càng về sau này thì các vị có quyền xây dựng cái nền pháp lành này để làm thành cái chi. làm thành cái chân đế vững chắc, để từ đây các vị mới có thể đi đến con đường liễu ngộ được tánh, liễu ngộ được tâm và an trú trong diệu pháp để hành trì, để thành đạt được giác ngộ. Thế cho nên thưa các vị, cái tầng tinh tế này mình đừng có gom nó lại hết rồi bảo rằng nó vô cùng tác hại. Không, cái quan trọng là biết cách tu tập, biết cách dẫn dắt, mà dẫn dắt nó bằng con đường tư duy thiền quán thì có thể thành tựu được công trình tu tập. Đó là điều thứ nhất. Mình dùng cách này giải thích để cho các vị thể nghiệm và nương với cái năng lực đam mê của các vị, dắt dẫn tâm thức của các vị nghe. Đây là điều thứ nhất này. Thế là cái phần thứ hai của vấn đề. Chúng ta đi vô vấn đề thứ hai chúng ta khai thác, đó là chìm trong tư duy nghe. Cái bài thứ 8 có một câu rất là hay thế này, mình lặp lại lên đây để khai thác cái phần rất là quan trọng, để cho đại chúng có được cái nhìn tin tưởng về cái bài học của chúng ta. Có một câu đó là: thế gian tham dục nhân, chủng chủng phi tư duy. Và cái chủ đề chúng ta là chúng ta khai thác về cái phần chìm ngập ở trong những cái nghĩ suy phi chánh pháp. Người ta tổng kết thế này: thưa các vị, ở cái bước đầu rất thô đó là bất cứ một sinh linh nào trên hành tinh này vào cái tuổi thanh xuân á, tức là cái tuổi năng lượng dục nó còn rất mạnh á, họ tính trung bình trong một ngày một đêm với một chàng thanh niên khỏe mạnh bình thường, một cô gái khỏe mạnh bình thường đó, và họ nghĩ tới vấn đề dục lậu đó khoảng vài trăm lần là chuyện thường nghe. Đành rằng là công ăn việc làm, đành rằng là học hành chi đó tôi không biết, mình không nhớ số thống kê chính xác, nhưng mà rất là khủng khiếp. Tức là hắn làm chi thì làm, nhưng mà ý thức hắn luôn bị cái việc đó nó dắt dẫn. Thế rồi càng ngày càng lớn dần thì cái năng lực của tình dục trong cơ thể nó nhẹ đi, nó dịu đi. Thì cái ý niệm của hắn hướng về con đường đó nó giảm dần tới một mức độ nào đó. Và cho tới lúc trưởng thành khi có gia đình rồi thì cái khả năng nghĩ tưởng và dục lậu nó bớt đi. Đây là trường hợp thứ nhất, nó theo cái tiến trình tự nhiên của một sinh thể loài người. Thế nhưng nếu không khéo tu tập và không trưởng thành tâm thức thì thưa các vị, già thì cứ già, nhưng mà cái ý niệm ô uế về dục lậu nó vẫn y nguyên như cái thời thanh xuân. Đó là trường hợp thứ nhất. Nó không phát triển hơn, nó ở trong cái dạng như vậy thôi. Thế nhưng trường hợp thứ hai nó nguy hiểm hơn, đó là với cái dòng văn hóa của xã hội loài người, mọi cái truyền thông, mọi phim ảnh, mọi câu chuyện nó mang cái đặc tính kích dục, thì thưa các vị, tới già cơ thể của người kia dù có thể suy hoại, nhưng mà cái ái dục từ tâm thức nó càng ngày càng nặng hơn nghe, nó trở thành một loại tật bệnh. Cho nên thưa các vị, điều thứ nhất, tác hại của tư duy phi pháp, ta dùng cái từ phi chánh pháp đi. Đây là một loại tác hại rất là lớn. Và mình nói điều này để cho đại chúng lưu ý rằng là một tâm thức bình thường, một tâm thức bình thường đi ngang qua dòng phát triển đời sống thì nó có một lúc nào đó tự nhiên nó rơi rụng đi những cái loại tư duy hướng về chiều hướng dục lậu. Thế nhưng mà nếu loại tâm thức đó không được nuôi dưỡng, không trưởng thành và nó bị cái dòng văn hóa kích dục của xã hội này tác động thì thưa các vị, cho tới già tâm thức vẫn đầy sự ô uế. Đây là cái điều đầu tiên ta định nghĩa về cái khả năng của con người. Điều thứ nhất là khả năng chìm đắm. Mình nhấn mạnh điều này để thưa rằng, thưa các vị, cái năng lực của nghĩ suy các vị nó không phải dắt dẫn một vài phút trong lúc các vị chìm đắm trong ý nghĩ dục lậu, mà tư duy của chúng ta nó hướng dẫn đời sống chúng ta, có khi nó định hướng cho sự bất hạnh ngay bây giờ, bất hạnh trong tương lai. và bất hạnh trong nhiều kiếp. Đây là mình muốn nói về khả năng chìm đắm hay đổi thay từ tư duy nha. Nói gì hiểu là từ sự suy nghĩ của ta làm thành định hướng của đời sống, chìm đắm hay có quyền đổi thay nó. Nếu mà chúng ta có thể đổi thay nó bằng năng lực học Phật Pháp, cài trong tâm thức mình những cái suy niệm về chánh pháp, thì thưa đại chúng rằng là điều thứ nhất dễ hiểu đó là các vị sẽ đầu tư năng lượng thân tâm của mình, tư duy của mình theo cái chiều hướng này. Do vậy cho nên tâm ta nó chỉ làm một việc hướng về hướng này, nó không có khả năng là cùng một lúc nó suy nghĩ hai ba vấn đề. Tuy nhiên có trường hợp là do vì dục lậu quá mạnh, có thể là mình chưa dắt dẫn được nó, thế nhưng mà rồi nó sẽ quen dần nếu các vị có một định hướng nhất định rằng ta phải lái cuộc đời ta về cái chiều hướng này. Thế thì dần dần, thưa đại chúng rằng, nó rũ đi được những cái loại dục lậu ái nhiễm, những cái tư duy về những hình ảnh ái dục của nhân gian. Đây là điều thứ nhất, mình có quyền đổi thay nó bằng cái định hướng tư duy. Điều thứ hai, mình muốn thưa rằng là tâm thức mình nó không chịu theo mình trong một định hướng mình mong muốn đâu. Cho nên đôi khi nó có những trở chứng nhất định nha. Và nếu nó không bằng lòng theo dắt dẫn của các vị thì các vị làm cái chi đối với nó bây giờ? Thưa đại chúng rằng mình chưa nói gì về cái tầng năm sâu quán chiếu nha. Hãy nói với tầng cạn dắt dẫn tư duy thôi. Các vị có thể đặt ra cho mình một vài chữ để biết rằng những cái dẫn dắt của ý thức này nó sẽ dẫn dắt tới những sự suy nghĩ càng ngày nó càng đưa các vị đến cái chỗ tận cùng, đó là cái sự nhàm chán, sự kinh sợ. Đây là nếu trường hợp ý thức của mình nó quá mạnh, nó có một cái chiều hướng đó là luôn muốn hướng về con đường dục lậu, thì các vị có quyền đặt ra vấn đề rồi cái gì tới, rồi gì tới. Mình nhớ có lần mình nói thưa các vị là có một đứa nó đến nó tham vấn với mình về cái chuyện nó muốn tu, nhưng mà nó bỏ người yêu nó không được. Rồi mình dắt dẫn nó, mình nói rằng là anh hãy quán chiếu chị đó 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, 50 năm sau. Quán chiếu hay nhất là bây giờ hỏi chị coi chỉ còn bà nội không, hoặc mẹ không. Nó nói giờ còn, nó đang ở đâu, nó đang nằm trong nursing home. Nó ồ, đây là cơ hội vàng á, hãy vô nhìn bà cụ đó đi. Nó con nhìn rồi. Hỏi là sao? Nó thấy bà đầu hẻo ngang qua con bên, ngồi chiếc xa lăn nước miếng của mầm lòng thòng, mắt không còn thần nữa. Nó đó, người yêu anh, tóc vàng mắt xanh như tiên thần hiện tại đó. Rồi bò đến đó, đó là may mắn đó. Không may mắn thì anh nuôi cô nàng ở nhà, cô nàng nằm quay trong đống phân và nước tiểu. Và thưa các vị, ta đặt vấn đề đó là nếu tư duy mình mà nó rất ư là cuồng loạn, nó không có chịu dừng, không có chịu theo ý ta dắt dẫn, thì các vị dắt dẫn nó tới cái chiều hướng này. Hy vọng, cái này hy vọng thôi, chứ cũng không có đơn giản. Hy vọng rằng là ta kính sợ và ta nghĩ đến sự tác hại của nó, thì thưa đại chúng rằng là có thể mình dắt dẫn nó lại con đường chánh pháp. Đây là điều thứ nhất, mình nói về tác hại cái tư duy phi chánh pháp ở tầng cạn nha. Phần thứ hai, chia sẻ thêm một phần nữa. Phần này rất là quan trọng là đã tư duy thì luôn là chấp ngã nha. Thưa đại chúng, ở cái chừng mực cạn cờ của ý thức chúng ta chỉ thăm dò vào cái tầng nghĩ suy thôi. Đây là mình nói trong cái tầng nghĩ suy thôi nghe, chưa nói gì về đạo lý thâm sâu. Thì không hề có một nghĩ suy nào nó không được sinh ra từ tâm thức sinh diệt. Cho nên nên nhớ nghe, đã nghĩ suy thì cái nền nó là tâm sinh diệt. Và tâm sinh diệt thì nó đặt nền tảng trên chấp thủ bản ngã thôi. Cho nên khi có nghĩ suy rồi thì cái nền tảng đó là chấp ngã là như vậy. Thế là cái điều này, một phần của nó Đó là nó giúp cho chúng ta có được trải nghiệm đời sống, có được năng lực nội quán để quán chiếu về vô thường, vô ngã, về khổ, về không. Tức là ta phải mượn tư duy để phá vỡ bản ngã. Thế nhưng nên nhớ rằng là cái phần đó là cái phần dành cho những con người họ có được cái nền tảng Phật học, họ dùng tâm thức sinh diệt, họ quán chiếu để phá vỡ tâm thức sinh diệt. Thế nhưng cái hướng đó nó rất là ít người có thể thành đạt được tới đầu nguồn nha. Cái hướng mà chúng ta dễ đi vô nhất là từ tư duy, từ quán sát, từ nghĩ suy, chúng ta chấp chặt nó, thấy nó là bản ngã của ta. Và điều này rất là dễ phát sinh. Có khi mình lạc vô cái trường hợp là thấy nghĩ suy là mình, cho nên đi vô đạo lay quay mình cũng tìm ra một con đường mà chấp nhận rằng tôi là linh hồn, tôi là thần thức, tôi phải có chỗ về, phải sinh về nơi nọ nơi kia. Và có khi lâu lắm mình mới có thể giác ngộ được rằng là cái được gọi là tôi là ta nó vốn là không, cho nên không có chuyện sinh về đâu cả. Và thể nghiệm được Niết Bàn ngay nơi thân tâm này. Đây là cái trường hợp của Thiền Tông Đốn Ngộ dắt dẫn chúng ta đi vô cái cửa này. Nhưng đa phần đến được cái ngã tẻ này dường như không mấy người đâu nghe. Mình nhìn cả một cái chiều dài đạo Phật cái tới hôm nay, chúng ta đi tu, chúng ta chỉ mong ước được điều là được sinh về cảnh giới lành, sinh về cõi chư Phật. Thậm chí mấy hòa thượng mà có lỡ mất thì ta cũng cầu cho ông được sinh về cảnh giới lành thôi, cảnh giới cực lạc chẳng hạn thôi. Chứ còn cái chuyện là thể nhập pháp thân, trú ở trong Niết Bàn, thường tịch, rỗng lặng tịch nhiên, không có chỗ sinh về gì như ai cũng sợ điều này cả. Cho nên thưa các vị, nên nhớ, nếu có tư duy, có nghĩ suy thì có nghiệp thức, có định hướng của sinh đi sinh về. Cho nên cái nền tảng tư duy này luôn là chấp thủ bản ngã. Ở cái tầng cạn nhất, thưa đại chúng rằng là ví dụ như mình đạt đến một cái trình độ nào đó, mình dùng ví dụ này dễ hiểu nè, đạt đến một cái trình độ nào đó thì mình không có thấy mình là thân. Tại vì không cần thiết phải tự hào về tôi, phải khoe mẽ về tôi. Tại vì người ta đã đạt được một cái chiều thâm sâu hơn, đó là trong cái đời sống bình thường phàm phu, một cái hình hài biểu hiện ra cao gần đó, nặng gần đó, đen trắng đỏ vàng chi, tóc xanh tóc vàng chi không còn quan trọng nữa. Mà cái quan trọng của người ta nó nằm sâu bên trong hình hài đó là chi? Danh dự của người ta, học hàm học vị của người ta, địa vị người ta, chỗ đứng người ta, sự kính trọng bao người đối với người ta. Cái tầng tinh tế của con người nó là như vậy nghe. Thì từ điều này các vị nhìn lại cái tầng tinh tế của người tu chúng ta cũng như vậy. Chúng ta xả ly được thân không phải là ta, thế nhưng mà ta luôn chấp ta phải là nghiệp lành tu tập nè, ta phải là một linh hồn nè, ta phải sinh về chỗ nọ chỗ kia. Và nếu là người phàm nhân thì thưa các vị, họ không hiểu gì hơn điều này. Do vậy cho nên có thể khi chết rồi thần thức họ vẫn phải thọ sinh trong một loài phi nhân, tức là loài ma, loài mỹ, loài quỷ, hay là loài cô hồn gì đó. Đó là cái chuyện chúng ta thấy rõ ràng rằng là trong trần gian này có những người họ có một cái tầng tâm thức như thế nào đó, họ tương ưng với những cảnh giới đó. Đừng nghĩ rằng chết rồi cái thần hồn mình ra thành ma. Không, nó có một cảnh giới vô hình. Thần thức phải gá vô cảnh giới đó, sinh vào cảnh giới đó nghe. Nó là như vậy. Do vậy cho nên có thể là ngay một đời con người kia không có đắm nhiễm gì về dục, về tham. Giống như là cái chuyện tham dục của những con người ở mức độ bình thường. Thế nhưng mà nó lại chấp nó là nhà văn, là tài tử, là người tài hoa, vân vân. Thưa các vị, thì nó sinh vào cái loài như vậy. Và nó cũng có thể làm thành cái chuyện chi? Làm thành cái chuyện là thần thức chìm đắm trong cảnh giới đó, có khi mất hàng ngàn năm, hàng vài ngàn năm. Đọc vào Kinh Văn Phật thì thấy điều này nghe. Cho nên thưa các vị, tác hại của tư duy phi chánh pháp này ở tầng cạn thì nó làm thành cái chi? Cạn thì nó dắt dẫn, nó làm cho nhân cách của ta cao quý hoặc hèn kém. Ở cái tầng thứ hai mình khai thác đó là nó luôn làm thành sự chấp thủ bản ngã. Và khi chấp thủ bản ngã có mặt rồi, thưa các vị, cho dù các vị đi vào con đường tu, thì các vị vẫn vướng vào những cái pháp phương tiện mà Đạo Phật thiết lập, cho nên các vị không thể thể nghiệm được trạng thái tâm vô niệm, không thể thể nghiệm được thể niết bàn bất động vô sinh vô vi ngay hiện tiền, ngay thân tâm ngũ uẩn các vị đang có. Đó là mình nói tác hại của chìm trong phi tư duy, nó là như vậy. Tới phần thứ ba nha. Cái vấn đề thứ ba chúng ta bàn nhau là chúng ta sử dụng chánh quán. Cái chữ Việt mình đôi khi cũng rắc rối nha. Ngày xưa thưa đại chúng rằng là mình viết chữ sử dụng á, mình viết chữ này. Thế thì gần đây mình thấy người ta dùng cái chữ sử dụng, họ lại dùng cái chữ sử này. Do vậy cho nên chúng ta có quyền dùng cái chữ này hoặc chữ này, mình nghĩ không có trật chánh tả gì đâu nghe. Tại vì chữ viết á, đa phần những từ ngữ chúng ta dùng trong lĩnh vực văn học, viết học, nghệ thuật, thi ca, âm nhạc, đạo đức, vân vân, nó có cái gốc nguồn từ chữ Hán. Và chữ Hán thì thưa các vị, hai chữ sử này nó đều giống nhau cả. Sử này có nghĩa là sai sử. Sử này có nghĩa là hành sử. Do vậy cho nên mình nghĩ hai cái chữ sử dụng này, thưa các vị, nếu mà chúng ta truy nguyên cái gốc thì mình cũng không biết trong từ điển người ta viết cách nào cho đúng nha. Cho nên thôi thì các vị cứ chấp nhận, đôi khi thầy Phước Tịnh viết đặt chánh tả một chút, không sao. Đó là mình giải thích cái từ này. Thế nhưng mà chuyện chúng ta đi vô là thế này. Đầu tiên đó là cái tầng chúng ta sử dụng chánh quán, là nương chánh giáo của Phật, nương chánh giáo hành trì. Có một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ, kinh về thập niệm thôi. Và thưa đại chúng rằng là mình giới thiệu điều này để các vị đọc vô trong Tăng Chi Bộ kinh, tức là Tăng Nhất A Hàm. Cái từ Tăng Nhất A Hàm này nó rất là thú vị cho chúng ta nghe. Tức là đầu tiên là một pháp, hai pháp, ba pháp, năm pháp, sáu pháp, bảy pháp, tám pháp, chín pháp, mười pháp, một pháp, mười hai pháp. Nó cứ chồng lên, chồng lên. Đây là một văn bản được kiết tập do chư tỳ kheo trong quá khứ tuyển trạch những cái phần Thế Tôn dạy về pháp số. Ví dụ như tỳ kheo có bốn pháp cần phải tuân thủ, tỳ kheo có bảy pháp cần phải học. Rồi người tu có 10 pháp cần phải quán chiếu để có thể đoạn trừ phiền não, diệt sạch khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng nghiệm niết bàn. Ví dụ như vậy đi. Cho nên mỗi một phần nó có 10 pháp hoặc 7 pháp. Thưa đại chúng rằng là tùy cái sự tăng dần cho tới cuối cùng dường như chấm dứt ở 11 pháp. Cho nên gọi là Tăng Nhất A Hàm. Trong Nikaya dịch thì gọi là Tăng Chi Bộ, tức là thêm từng chi phần. Và cái điều, cái kinh mình trích là thưa các vị, nó từ thập pháp nghe. Có một bài kinh ở trong Tăng Nhất A Hàm 3, quyển 3, trang 70. Cái bộ này của thầy Tuệ Sĩ, thầy in. Các vị tìm đọc cái bài kinh này vô cùng lý thú. Mình dẫn ra một chút về câu chuyện, rồi 10 niệm để nói về nương chánh giáo hành trì thôi. Có một vị con vị trưởng giả rất giàu tên là ông Tỳ La Tiên ở thành Xá Vệ. Không biết phải thành Xá Vệ không, mình nhớ không có chính xác nha. Tỳ La Tiên. Cái đặc thù của ông nhà giàu này đó là vô cùng là keo kiệt. Vô cùng keo kiệt. Hôm ấy, vào cái ngày trăng tròn, và ông dẫn này thê, này thiếp, này ca vũ nhạc kịch vô cánh rừng, tổ chức barbecue, nói theo Mỹ như vậy cho nó dễ hiểu nghe. Tổ chức ăn uống linh đình, rồi tổ chức nhảy đầm, tổ chức hát sướng, tổ chức vui chơi thỏa thích với một đám là người đẹp, đám người đẹp. Và nhạc đang ầm ĩ lên. Và Thế Tôn dư biết rằng trong khu rừng đó, đi khất thực đi ngang qua đó thì gặp cái tình trạng như vậy. Thế nhưng mà Ngài cứ nghiễm nhiên Ngài đi ngang đó. Rồi hỏi Anan này, Anan, chuyện gì đang xảy ra trong cái khu rừng như vậy? Anan nói là bạch Thế Tôn, trưởng giả Tỳ La Tiên, Tỳ La Tiên là tên chứ không phải là ông tiên ông thánh gì đâu nghe. Tỳ La Tiên đang tổ chức vũ hội barbecue trong đó, bạch Thế Tôn, ông là một ông nhà giàu, khá ư là giàu ở thành phố này, thế nhưng mà vô cùng keo kiệt. Thế Tôn mỉm cười. Anan, bạch Thế Tôn, cớ gì mà đấng đại giác Như Lai cười? Như Lai Thế Tôn nói ta cười là do vì cái anh chàng này không biết rằng trong vòng 7 ngày nữa anh chết đó, thỏa mãn chấm dứt đó. Thế mà bây giờ vẫn còn chìm đắm trong ngũ dục, không có chịu giác ngộ. Anh ăn với bạch Thế Tôn, đành rằng con người này rất là keo kiệt, nhưng mà dường như con thấy cũng rất là tội nghiệp, cho nên xin phép Thế Tôn cho con được tới để cảnh giác ông. Và Thế Tôn nói ông hãy làm những việc ông cần, tức là chấp nhận hãy làm đi. Thế rồi Anan vác bát tới nơi này, trưởng giả Tỳ La Tiên, tôi là đệ tử thân cận với Đức Thế Tôn, là vị thị giả hầu cận, cho nên tôi biết rằng đấng đại giác nhìn cái căn cơ của ông chỉ còn trong 7 ngày nữa ông chết đó, ông hãy lo đi. Thưa các vị, Tỳ La Tiên nhà ta đang vui chơi thỏa thích với một cái cuộc vui đầy ngũ dục như vậy, nhưng mà thoáng nghe nói ta 7 ngày nữa chết, lông tóc dựng lên hết, mồ hôi vã ra kinh khủng. Ôi, 7 ngày nữa ta chết ư? Là chuyện gì phát sinh? Từ các vị nghe xong nghe hơi giật mình chút, nó thôi được, còn có 7 ngày, cảm ơn ngài, thôi ngài cứ đi đi, còn có 7 ngày tôi mới chết mà. Từ các vị, thế rồi anh ăn đi thì cũng đâu vào đấy, tức là cái tập khí quen với điều kiện hưởng thụ dục lạc từ bên trong tâm thức, tức là từ trong máu của con người như vậy, cắm đầu trong cái niềm vui phù thế như vậy, nó đã tạo thành một cái lực đẩy vô cùng mạnh, cho nên đầu tiên thì dựng gốc gáy kinh sợ cái chết tới nơi rồi. Thế nhưng mà rồi lời nhắc nó đâu có phải vo ve trong tai hoài, trong khi vo ve trong tai như tiếng muỗi là lời mời gọi của ngũ dục. Do vậy cho nên là ngày thứ hai ông vẫn y như vậy. Ngày thứ hai A Nan cũng vô cùng kiên nhẫn nghe. Mình không biết sao mấy ông đệ tử Như Lai ngày xưa siêng quá. Lại tới, này Tỳ La Tiên, ông đã mất đi một ngày thọ mạng rồi, ông chỉ còn 6 ngày thôi nghe. Vâng, thưa ngài, rất cảm ơn ngài, nhưng mà còn tới 6 ngày mà. Thế rồi cũng lại chìm trong dục lạc. Và thưa các vị, suy nghĩ dục, miệng nói dục, thân hành dục, đâu có dễ dàng gì dứt nó được đâu. Do vậy cho nên lại trôi qua một ngày, và tới ngày thứ 5, ngày thứ 4, ngày thứ 3, ngày thứ 2, ngày thứ nhất, ngày nào anh ăn cũng rất ư là kiên nhẫn vác sáng tới nhắc nhở dùm. Thế là tới ngày thứ 7, tức là chiều hả chết đó, đấy thì La Tiên đó, tôi xin cảm ơn ngài còn ngày nữa, nhưng mà ngài về trước đi là chúng tôi theo. Anh ăn nói này ông có biết không, mình hỏi Thế Tôn là có cách nào để ông trưởng giả Tỳ La Tiên này chết mà không có đọa vào địa ngục. Địa ngục là địa ngục than khóc đó, địa ngục đó kêu gào than khóc đầy những khổ sở, mất sáng trên nhân gian rồi thì rớt liền vào địa ngục. Thế Tôn nói chỉ có một cách duy nhất có thể cứu được rớt khỏi địa ngục, nhưng mà cứu cái chết thì không cứu được, thọ mạng nó tới đó nó dừng rồi. Thế Tôn nói chỉ có một phương pháp, đó là xuất gia thọ chánh pháp Như Lai hành trì thì hoa mai mới khỏi rớt vào địa ngục kêu khóc. Thế rồi ngày thứ 7 A Nan tới nó này đi với ta, cái không thủng thẳng đi, ngài về trước đi rồi tôi sắp xếp tôi sẽ tới tôi tu với chư tăng. A Nan nói không, ta đi về ông lại cũng như vậy nữa, bây giờ phải đi ngay, không có đợi trời nữa. Thưa các vị, kể ra đệ tử của Như Lai đầy tâm từ nghe. Thế rồi dẫn cổ cái anh chàng Tỳ La Tiên này về chùa, Bạch Thế Tôn là con dẫn từ La Tiên rồi, về tới đây xin Thế Tôn từ bi. Thế Tôn nói, ông tự giải quyết lấy, qua gì của ta, dẫn người ta về, cạo tóc cho người ta, dạy người ta tu, dạy cho người ta hành trì chánh pháp. Đây là trách nhiệm của ông ạ. Thế rồi thưa đại chúng rằng A Nan cạo tóc cho ông, truyền y cho ông, dạy cho ông hành trì và dạy ông thập niệm nha. Bảo ông rằng là ông không còn nhiều thời giờ, ông chỉ có từ mặt trời mọc cho tới mặt trời lặn thôi, và coi chừng là trong thời gian ngắn này đó thì ông có thể chết bất cứ lúc nào và rớt vào địa ngục kêu khóc thảm thiết vô cùng. Cho nên hãy cố gắng hành trì và bỏ hết mọi việc đi, cái chết tới nơi rồi. Thế rồi Tỳ La Tiên tối đó chết thiệt, chết thiệt. Và chư tỳ kheo sau khi là chôn cất xong, tại vì dù sao nữa cũng xuất gia là một tỳ kheo tăng, dù một ngày nhưng mà vẫn là bạn pháp lữ mà, do vậy cho nên liệm xác đưa đi chôn xong rồi tối đó bạch Đức Thế Tôn rằng là cái anh chàng này chìm trong dục lạc, chưa hề có một phút giây hồi tỉnh, chỉ có tu một ngày thôi rồi chết. Đúng theo cái chu kỳ sinh tử của thọ mạng như vậy, nhưng mà bạch Thế Tôn thọ pháp với Đức Thế Tôn tu tập một ngày như vậy, ông đó có thoát khỏi địa ngục và có được sinh lên cảnh giới lành hay không? Thế Tôn nói, do công phu tu tập hành trì tinh cần trong một ngày, cho nên xả bỏ hình hài phàm nhân ở cõi trần này, sinh lên tầng trời tha hóa tự tại. Tuổi thọ rất dài, và khi hết tuổi thọ tầng trời đó lại sanh lên diệm ma thiên, và cuối cùng hết phước ở cõi trời tam thập tam thiên, tha hóa tự tại thiên và sắc cứu cánh thiên, là mới rớt lại ở nhân gian này. Lúc bấy giờ gặp Phật pháp, thừa hưởng được chánh pháp Như Lai, mở mắt tuệ tu hành thành tựu được quả vị A La Hán. Thọ pháp Như Lai trong một ngày một đêm, một ngày một đêm, phước lành cứu vớt đời ông thoát khỏi địa ngục là một, sanh lên cõi trời, từ cõi trời thấp nhất cho tới cõi trời cao nhất, và cuối cùng kiếp thứ bảy rớt lại nhân gian và gặp chánh pháp tu. Các vị thấy chỉ một ngày một đêm thôi nghe. Vấn đề đặt ra nơi đây cho chúng ta có nhiều điều để quán chiếu. Điều thứ nhất là gì? Bây giờ mình mới gợi ra những điều để các vị lưu ý đây. Điều thứ nhất, tập khí dục lậu rất mạnh nha. Được đệ tử của bậc Chánh Viên Tri báo tin rằng 7 ngày nữa chết, giật mình, tỉnh hồn tỉnh vía, đang say rượu, tỉnh liền, đang ngồi bật dậy. Nhưng mà thưa các vị, vẫn cái vòng quay của tập khí dục lậu rất mạnh, cho nên cứ hò với hẹn, cứ lần với lửa. May hả tu mà, bữa nay bộ chi ta còn sống tới 7 ngày. Thì các vị thấy là nếu ngày thứ bảy A Nan không có kiên trì lôi cổ anh ta đi thì anh, thưa các vị, chết là chắc chắn là rớt vào địa ngục kêu khóc là chuyện bình thường, và rớt đó rồi thì không có cơ hội đó nghe. Đây là điều thứ nhất mình nên ý thức về tập khí nó rất mạnh. Đó là mình nói cái chuyện ông Tỳ La Tiên này sinh vào thời Phật, gặp một vị thánh tăng đạo hạnh là ngài A Nan ngài dắt dẫn, còn chúng ta bây giờ có gặp ông thánh tăng nào đâu. Cho nên nên nhớ nhìn người ta rồi quán chiếu lại mình để thương thân phận mình nghe. Mình không may không sinh cùng thời Đức Phật, không gặp bậc cao tăng khích lệ, mình phải tự mình mài dũa chính mình, đọc giáo pháp từng ngày, tư duy chánh pháp từng ngày để có thể nuôi dưỡng đời sống mình. Nên biết rằng là vô thường nó kề cận, bên cạnh nó không bao giờ tha anh đâu. Đây là điều thứ nhất, mình ý thức về tập khí của dục lậu rất mạnh. Điều thứ hai, xuất gia. Chúng ta cứ có một cái suy nghĩ lầm rằng là xuất gia, tức là vô chùa là xuất gia. Nhưng mà thưa các vị, vô chùa rồi, nếu lâm vô cái tình trạng như Tỳ La Tiên này, thì xuất gia dù có 1.000 ngày hay là 36.000 ngày vẫn không thoát được cái nạn, đó là rớt xuống địa ngục kêu khóc đâu nghe. Tại vì mình cứ sống bồng bềnh ngày qua ngày, có tu đâu. Một ngày làm ăn cho nó đàng hoàng, nói theo cái từ nhà quê chúng ta là làm ăn chí tử, chết bỏ, tu thôi. Thế thì mới có cơ hội là 7 lần sinh lên thiên giới rồi xuống lại nhân gian, lần thứ 7 là có thể gặp Phật Pháp, tu mở mắt tuệ, chứng thánh quả. Còn nếu xuất gia chỉ là chuyện ở chùa, làm công quả qua ngày, và tụng kinh tu tập theo thời khóa như trả nợ quỷ thần, thì thưa các vị, không có tác dụng bao nhiêu cả. Cũng có phước, nhưng mà chắc chắn rằng là chúng ta không có chuyển được nghiệp đó nghe. Đây là ý thứ hai, chúng ta nhìn về xuất gia của Tỳ La Tiên được hướng dẫn tu tập khác với ta, bằng cái nỗ lực của cá nhân, bằng với sự yểm trợ của Phật và Thánh chúng và tự thân ông. Ông cũng cảm thấy cái chết gần kề, cho nên cái nhiệt tình, cái đam mê đầu tư trọn vẹn từng hơi thở mình cho công trình tu. Do vậy cho nên giá trị cùng không giá trị ở chỗ đó là cái nội dung tu từng ngày, chứ không phải là cái chuyện tháng năm dài, không phải là cái chuyện tôi xuất gia ở một vị thầy danh giá, hay là ông thầy nhà quê, không phải là tôi ở trong Đại Già Lam, hay là một âm thất vắng. Thưa các vị, những vấn đề đó bên ngoài thôi, vấn đề nội dung tu mới là quan trọng nghe. Cho nên xuất gia tu nó hàm nghĩa rằng cái nội dung tu một ngày hai ngày nó rất là quan trọng. Điều thứ ba, mười pháp tức là thập niệm. Mình hỏi với nhau thập niệm là gì mà chỉ có tu một ngày thôi, trong thập niệm mà có thể sinh lên từ tầng trời thứ nhất cho tới là trần sắc cứu cánh thiên, diêm ma thiên, tha hóa tự tại thiên, cho tới tam thập tam thiên, cho tới sắc cứu cánh thiên, vân vân. Những cái tầng trời này mình không có nhớ thứ lớp của nó, nhưng mà tới 33 cõi trời đó nghe. Và 7 lần như vậy, mỗi một lần sinh lên một cõi trời, tùy theo cái mức độ của cảnh giới ấy mà có khi tuổi thọ tới cả hàng ngàn năm, vài ngàn năm là bình thường. Chỉ có một ngày tu giữa trần thế thôi, không phải tu như chúng ta nghe, an trú trong thập niệm. Đó là cái vấn đề nương chánh giáo hành trì, là nương vào thập niệm này tu nghe. Mình dẫn một cái bì dài như vậy để quy chiếu vào cái điểm quan trọng này, để cho đại chúng lưu ý nghe. Thì mình xóa phần này nghe, bây giờ mình mới giải thích cái phần đặc thù quan trọng của thập niệm. Thế là nhìn coi đại chúng còn học hay là chả mất hết rồi. Ồ, cũng còn ngồi đây, chưa có trốn học. Hy vọng là các vị không đến đổi ngao ngán nghe. Thưa đại chúng rằng mình giải thích thập niệm gồm có niệm Phật nè, pháp nè, tăng nè, niệm giới nè, niệm thí nè, niệm thiên nè, niệm tịch tỉnh nè, niệm an bang nè, rồi niệm thân, niệm tử. Thế là chúng rằng ở đây là 10 niệm từ trong Kinh Tăng Nhất A Hàm nha. Trước tiên là mình nêu điều này để các vị thấy rằng là kinh văn của Phật, những pháp môn hành trì Phật dạy cho chúng ta, nó giàu hơn là cái chuyện chúng ta biết là chỉ có mỗi một cái chuyện xưng tụng danh hiệu A Di Đà Phật. Nó giàu hơn rất nhiều nha. Và điều thứ hai, mình gọi ra điều này để đại chúng lưu ý rằng là dường như nếu tâm ta gắn liền với chánh pháp hành trì thì tôi nghĩ rằng các vị sẽ không có một phút giây nào rảnh việc để lý sự, để suy tư về những phi pháp, để tâm thức các vị làng nhàng trong cái chuyện dục lậu, chuyện buồn giận ghét thương của trần thế. Tại vì 10 niệm này, tức là 10 cái chủ đề quán chiếu này, thưa các vị, nó xoay tròn, nó giúp cho các vị. Điều thứ nhất, lợi ích đó là tăng trưởng trí tuệ, nuôi dưỡng tâm bồ đề, và làm cho dục lậu rơi rớt, phiền não rơi rụng, và mọi cái cấu nhiễm của tâm trần các vị sạch nhẵn, nếu các vị an trú trong 10 niệm này để tu tập. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch tỉnh, niệm an bang, niệm thân, niệm tử, tức là quán chiếu về cái chết. Có những phần nó rất là gần với chúng ta và chúng ta có thể ứng dụng được, như niệm an bang là chi? Niệm hơi thở vào, hơi thở ra nghe. Nhìn hơi thở đi vào, nhìn hơi thở đi ra. Niệm thân là chi? Cái điều này chúng ta khai thác rất là nhiều lần. Tức là các vị luôn là người quan sát thân của các vị, chú ý tới thân của các vị. Luôn làm người quan sát nó thì hàm nghĩa rằng là không có một quãng nào trống để cho tâm thức các vị nó làng nhàng về cái chuyện buồn vui giận ghét. Càng không có một xúc cảm giận hờn nào sinh trưởng trong các vị, càng không có những ý niệm dục lậu nào nó có quyền sinh khởi cả. Nó chỉ đơn thuần là an trú ngay nơi cái tuệ quán, quán sát thân này, nhận biết thân này, làm người quan sát thân này. Cái từ làm người quan sát này hàm nghĩa không có con người nào cả, mà chỉ có cái năng lượng tâm đang chiếu sáng, đang nhận biết toàn thân. Mình dùng có con người quan sát cho dễ hiểu thôi. Cũng như vậy, quan sát hơi thở vào, hơi thở đi ra, gọi là niệm an ban thu ý nha. Và cái này thì nó đòi hỏi mình quán chiếu, vận dụng tư duy, phân tích, dẫn dắt tâm thức nghĩ về cái chết để thấy rằng ta cũng chết, ta cũng sình, ta cũng rã, ta cũng bị đẩy vào lò thiêu. Thì cái này còn dùng tuệ phân tích để quán chiếu nó. Đa phần 7 phần này, nếu mình nhìn cho kỹ thì thưa các vị, đều dùng trí phân biệt của các vị dắt dẫn tâm thức của các vị tư duy về Phật, về Pháp, về Tăng, về Giới, về Thí, về Thiên, về cái chết. Do vậy cho nên gom 10 điểm này lại để giải thích cho dễ hiểu là thưa các vị, ta dùng 2 phần thôi, là trí tuệ tư duy phân tích 1. Thứ hai ta dùng tuệ bất động thôi. Ta dùng mấy cái từ này rất là gọn để cho các vị đi vô sự thực tập. Là mình giải thích những cái điều này để các vị thấy mình đi vô nó không khó nghe. Ví dụ, mình dùng tuệ phân tích, mình niệm về Phật, hàm cái nghĩa là rằng là mình tư duy về sự có mặt của Đức Thế Tôn, nó ngàn vạn đời mình mới có cơ hội gặp được Ngài. Mình nhìn tướng hảo của Ngài, đó là sinh thời với Phật nghe. Còn nếu bây giờ thì chúng ta nghĩ về những cái chuẩn mực mà kinh văn miêu tả về 32 tướng tốt, 80 giai đẹp của Phật, khác ngưỡng cái sự thanh tịnh cấu thành một hình hài Thế Tôn tuyệt vời như vậy. Và khi mình khởi trong tâm thức mình một cái niềm khác ngưỡng về cái hình ảnh một Đức Thế Tôn như vậy, thì tâm mình đã hướng thượng, hướng thiện, hướng về điều lành, hướng về cái đẹp. Thưa các vị, đây là cái cách mà chúng ta dùng tuệ phân tích tư duy về hình ảnh Đức Phật. Đó là một trong những cái niệm Phật. Điều thứ hai, thưa các vị, mình có thể nghĩ về nội dung của Đức Phật, lịch sử Đức Phật và cái công hạnh của Ngài trong quá khứ trần sa kiếp đã từng tu tập ba la mật, và mình ngưỡng mộ công hạnh của Phật, ngưỡng mộ đức hạnh của Phật, ngưỡng mộ danh xưng của Phật, ngưỡng mộ lòng từ bi của Phật. Tất cả điều đó nó được dẫn khởi bằng một cái tâm thức là phân tích, tư duy, suy nghĩ về trên nền tảng học hiểu chánh pháp, và chúng ta nghĩ về Phật như vậy, gọi là dùng tuệ phân tích niệm Phật. Từ điều này, ta cũng dùng tuệ phân tích để nghĩ về Pháp, Pháp Đức Thế Tôn có năng lực là khơi mở trí tuệ cho ta, giống như là một ngọn đèn sáng rọi vào nhà tối tìm được mọi vật, giống như là làm cho ta nhớ lại những cái ta đã bỏ quên, dựng dậy niềm tin cho ta, làm cho ta có được một định hướng về đời sống, dắt dẫn tâm thức ta đi về chiều hướng càng ngày càng thăng hoa. Rất là nhiều cái chủ đề về niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Thưa các vị, mỗi phần niệm như thế này, tóm lại nó đều có một công năng đặc thù. Đặc thù thứ nhất là làm cho các vị có được định lực. Đặc thù thứ hai là giúp cho các vị đoạn trừ được tạp niệm. Điều thứ ba giúp cho các vị định hướng được tâm thức các vị thăng hoa theo cái chiều hướng rất là tích cực. Điều thứ tư, thưa đại chúng, rằng là nó làm tăng trưởng pháp lành nơi các vị, tăng trưởng cái niềm hướng về Phật Pháp, hướng về con đường siêu xuất tử sinh. Và cái đặc thù nơi đây là nếu tâm thức các vị có được sự thực tập như thế này rồi, thưa các vị, nó liền đánh bạc được cái loại tập khí xấu ác đã quen trong quá khứ. các vị vạch một con đường mới để cho tâm các vị nó đi vào con đường này. Do vậy cho nên một ngày tu làm thành cái chi? Làm thành cái lực đẩy để rồi trả lời này về cho phù du, rồi thì các vị liền sinh về những cảnh giới lành. Đó là mình giải thích về cái tầng dùng tuệ phân tích này gắn liền vào những cái chủ đề Đức Thế Tôn nói trong Tăng Nhất A Hàm, thì các vị đã dắt dẫn tâm mình, định hướng tâm mình, định hướng đời sống mình ngay hiện đời này, trở thành bậc hiền thánh, phẩm giá cao quý. Trả lời này về cho các bụi thì các vị liền sinh về cảnh giới lành. Và trong tương lai, qua 7 lần thọ sanh trên cõi trời, rớt xuống nhân gian thì gặp được chánh pháp. Lúc bây giờ, cái hạt mầm Phật Pháp nó liền bừng sáng trong các vị. Các vị liền trở thành người dễ dàng thâm ngộ chánh pháp Như Lai, đi vào con đường thực tập để chứng nghiệm trí tuệ thành tựu Niết Bàn. Đây là mình nói về tuệ phân tích. Thế là tuệ bất động thì nó dính liền với cái điều này. Tại sao? Thưa các vị, hai phần này nó tương tác với nhau nghe. Khi các vị dùng ý thức, các vị dẫn dắt tư duy, nó thuần rồi, có định lực rồi, pháp lành tăng trưởng rồi, thì tự nhiên các vị dừng lại mọi nghĩ suy, các vị chỉ còn một cái năng lực tuệ quán, tức là các vị chỉ còn lại cái năng lực chánh niệm, quan sát thôi. Mà không có cần thầm thì nói năng quyên thuyên gì trong tâm thức các vị cả. Nó chỉ đơn thuần là sự bật sáng của năng lực trí tuệ, quan sát nó, nhận biết nó mà vô ngôn nghe. Cái từ chúng ta hay dùng đó là nhận biết mà vô ngôn. Tức là cái sự quan sát, biết mà không có lời nói thì thầm gì cả. Ví dụ, mình nhắm mắt, mở mắt ra, tất cả những cái gì trước mắt các vị biết không vậy? Biết. Có cần đặt tên, cái này là cái cửa, cái này cái đèn, cái này quyển vở, cái này ông A, cái này bà B. Không. Nhìn là tỏ tường thôi. Cái điều này ai cũng kinh nghiệm được. Thế thì cái năng lực biết trực tiếp như thế này không có cần một chữ nghĩa nào gọi lên trong tâm thức, gọi là nhận biết vô ngôn. Ứng dụng điều này vô để hành trì. Đó là các vị nhìn hơi thở đi vào đi ra. Đầu tiên thì mình chưa quen, cho nên mình có thể làm một việc là tôi đang thấy hơi thở đi vào, tôi đang thấy hơi thở đi ra, để làm cho cái sự chú tâm của mình nó đầy. Nó không lung lay, nó không chạy đi chạy về, nó bắt nó phải dừng lại ngay trên hơi thở. Thế nhưng mà khi tâm dừng rồi thì mình còn nói lầm thầm như vậy là sai nghe. Cũng giống như người ta mượn cái phương tiện A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để làm chi? Để làm cho tâm nó chạy lung tung á. Nó chạy đông, chạy tây, chạy xuôi, chạy ngược, chạy về quá khứ, chạy tới tương lai. Nó toan, nó tính á. Nó dừng lại ngay cái tiếng A Di Đà Phật. Cho nên niệm Phật đúng nghĩa, cái hàm nghĩa rằng là từng tiếng niệm khởi ra trong ý thức. Nhưng mà anh quan sát từng cái tiếng A Di Đà Phật như người đang nhìn trên những dòng chữ trên tường đang chạy ngang qua để đọc diễn văn. Hoặc là đọc thông tin trên đài đó. Thông thường ta thấy mắt nó mở tròn, nó không lung lay, nó nhìn về hướng trước nhưng mà nó nói thao thao. Đa phần nó đều như vậy cả. Cũng như vậy nghe. Ta dùng con mắt tâm ta nhìn cái tiếng A Di Đà Phật đang chạy ngang chạy ngang. Cái tiếng A Di Đà Phật đó là ý thức các vị sinh khởi. Còn cái năng lực tâm đang quan sát cái dòng chữ chạy ngang đó được gọi là định bất động. Hay là tuệ bất động nghe. Và cái từ nó đây ta dùng đó là cái nhận biết mà không có lời, không có thì thầm gì cả. Và các vị vận dụng được cái này, các vị có khả năng nhìn được hơi thở vào ra, gọi là an ban thủ ý, đang niệm hơi thở vào hơi thở ra. Các vị nhìn được thân các vị đứng đi như chúng ta đã từng học những buổi học, thì gọi rằng là đang niệm thân hành. Thế rồi, niệm tịch tỉnh là chi? Thưa các vị, an trú ngay cái tầng tâm lặng lẽ quan sát, an trú ngay cái trạng thái đang quan sát, gọi là niệm tịch tỉnh. Niệm tịch tỉnh. Đầu tiên, đối tượng của sự quan sát đó là thân. Đối tượng sự quan sát đó là hơi thở vào ra. Đối tượng để ta quan sát đó là cái buồn, cái vui, nó sinh, nó diệt. Thâm sâu hơn là đối tượng của sự quan sát đó là những ý thức thì thầm chạy ngang. Giống như cái tiếng A Di Đà Phật nó đang chạy ngang và ta đang quan sát cái tiếng A Di Đà Phật. Cuối cùng những cái đó nó rụng đi. Còn lại chỉ đơn thuần là cái chủ thể đang quan sát thì gọi là niệm tịch tỉnh. Thế thì thưa đại chúng, đi vô pháp hành trì bằng 10 niệm như thế này, thay đổi hành trì trong một ngày. Điều thứ nhất, các vị thấy rằng là mọi tạp niệm không sinh. Điều thứ hai, một vùng năng lượng bao quanh cái con người kia, bao quanh thân tâm người kia, tại vì họ không có dời niệm lực của họ đi về cái chiều hướng dục lậu, phiền não, không hề có cái nghĩ suy gì phi pháp cả. Thuần là thiện niệm, thuần là trạng thái trí tuệ đang chiếu sáng thân tâm. Do vậy cho nên thưa đại chúng rằng một ngày tu viên mật như vậy thì thành tựu cái chi? Thành tựu pháp lành, định hướng cho con đường sinh thiên. Do vậy cho nên kinh Di Đà, nếu các vị đọc kỹ thì các vị nhược nhất, nhược nhị, nhược vân vân cho tới 10 niệm không lung lai, 10 niệm an trú trong chánh niệm để trú tâm ngay cái tuệ bất động này, nhìn cái tiếng A Di Đà Phật thì các vị có quyền vãng sinh là như vậy nghe. Nó có sự liên hệ chặt từ cái văn học A Hàm cho tới văn học Đại Thừa. Thế cho nên thưa đại chúng, một ngày tu mà Tỳ La Tiên có khả năng là xả bỏ hình hài theo cái chu kỳ sinh diệt của tự thân, nhưng mà sinh liền vào cảnh giới của chư thiên là như vậy. Đây là nương chánh pháp hành trì, nương lời dạy của Phật từ Kinh Văn đi vào sự thực tập. Và cái điều nhắc nơi đây là thế này thưa các vị, Kinh Văn vẫn còn đó, dòng chánh pháp vẫn được bảo trì qua nhiều thế hệ chư tăng, tức là qua nhiều thế hệ thánh tăng ghi chép lại cho tới hôm nay. Thưa đại chúng rằng cái giá trị về phẩm chất tu vẫn y như vậy. Có điều chúng ta bây giờ thì do vì cái tập khí dục lậu quá dày, chúng ta không có khả năng tu tập, không có khả năng an trú được một ngày trong chánh quán để hành trì như thế này, cho nên rất khó thành đạt được cái sự nghiệp là chết rồi sinh thiên, hưởng phước lành và gặp Phật Pháp để có thể thành tựu trí tuệ là như vậy. Chứ kỳ thực nếu có năng lực và có đủ nhân duyên lành, tin sâu lời Phật dạy thế này, thì thưa các vị, liền thành đạt được cái công trình tu tập thôi. Thế là cái phần B của vấn đề. Mình gợi ra thêm một vấn đề nữa rồi chúng ta dừng ở đây. Thưa đại chúng rằng là nhìn chung á, thì chúng ta có đầy đủ điều kiện. Nhìn chung thì chúng ta có đầy đủ những cái điều kiện để thành tựu công phu tu nghe. Dường như điều này nó cũng không mới gì đối với chúng ta cả. Mình đã từng nói nhiều lần nhưng mà mình lặp lại để khích lệ đại chúng thôi. Cái điều kiện đầu tiên rất cần đó là điều kiện các vị có một hình hài khỏe mạnh, chưa lâm vô tật bệnh, chưa có bị mất đi cái năng lực của nghe, của nhìn. Và khi chúng ta còn có thể nghe được chánh pháp, có thể hiểu được điều Phật dạy từ trong Kinh Văn, thì không ai cấm cản ta về cái chuyện an trú tâm ngay tuệ quán, bất động để hành trì, hoặc dùng năng lực đó quán chiếu về vô thường, về vô ngã, về nỗi khổ trần gian, về ái dục nó nhận chìm ta như thế nào để chúng ta chán sợ đó. Do vậy cho nên điều kiện đầu tiên ta đủ rồi đó. Điều kiện thứ hai, chứ chi mà mình mù mờ, mình tin đồng, tin bóng, tin bà chúa xứ, tin những chuyện vớ vẩn thần kỳ, lạc nẻo trong những chuyện tà ma ngoại đạo thì không nói làm chi. Đằng này, mình đã có duyên lành dở một trang kinh của Phật dạy, đã có duyên lành nghe những lời pháp từ nền tảng Kinh Văn, Nikaya cũng có, Đại Thừa cũng có, từ gương lành của các bậc tiền sư cũng có. Đây là cái duyên đầy đủ thứ hai để ta mở mắt tuệ đi vào công phu tu tập nghe. Điều thứ ba, đầy đủ hơn nữa là đa phần chúng ta đều có niềm tin chắc chắn về nhân quả tội phước Đa phần chúng ta đều đã xây dựng cái nền tảng tu tập, bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, thân cận các bậc thiện trí, quy y Tam Bảo. Thế thì cái điều kiện này nó đủ dư cho chúng ta chứ không phải là đủ đâu nghe. Phước hữu lậu mình xây đã đủ rồi đó. Bây giờ chỉ còn một việc, đó là đầu tư đời mình cho cái chuyện đi vào công trình tuệ quán để chấm dứt cái chuyện buồn giận ghét thương lo âu phiền muộn, chấm dứt những ham muốn phù du và đưa đời mình vào con đường tu tập để có thể cứu vãn đời mình ngay một đời này. Mình có thể an thân lập mạng trong đạo, quyết định rằng trả lời này này về cho các bụi thì xin lên chứ không có xin xuống nghe. Thế thì đây là cái đủ thứ ba. Đủ thứ tư là chi? Chung quanh ta có nhiều cái điều kiện nó thúc đẩy ta, nó giúp đỡ ta để ta có thể thành tựu được công phu tu này. Chung quanh ta là ai? Thưa các vị, bạn bè ta, pháp hữu ta, thân cận với ta. Đôi khi chính bản thân ta, cái hạt mầm Phật pháp trong ta nó cũng đang lớn mạnh từng ngày. Ta gieo nó không biết đời nào, thế nhưng mà năm này, tháng này, ngày này, cái hạt mầm bắt đầu nở ra trong tâm thức ta. Thì các vị thấy đây là yếu tố vô cùng quan trọng. Ngay bây giờ mình học hiểu Phật pháp, ngưỡng mộ chánh pháp, phát tâm tu, các vị có chắc rằng là mình để trù trừ ngày mai, ngày mốt, ngày kia, rồi cái năng lượng tu, niềm đam mê tu của mình nó có giống như hôm nay không? Đôi khi nó bị co vòi lại, giống như hạt mầm của cây lúa vậy, mới vừa thò rễ ra, thời tiết nó khắc nghiệt đổi thay, cho nên nó cháy mất cái rễ là cuối cùng hư hạt giống nghe. Cho nên nó nhớ là cái điều kiện thứ tư này là đương cơ. Cái từ của nhà thiền này gọi là đương cơ đó. Cái cơ duyên ngay hiện tiền, ngay bây giờ, ngay nơi đây đã khởi phát. Cho nên chúng ta hãy nắm cơ hội này, nắm cái tâm thức đang tinh tấn, đang miệt mài, đang có niềm đam mê lớn như thế này, bắt đầu ngay bây giờ, hứa với lòng rằng là chỉ có một việc, đầu tư đời mình cho chuyện tu thôi. Đây là những điều kiện đã đầy đủ để chúng ta thành tựu được công phu tu nghe. Tóm lại, thưa các vị, sức mạnh của dục lậu trần gian, sức mạnh ái nghiệp, nó vô cùng chứ nó không chịu thua các vị đâu nghe. Nếu mà ta không có nắm được chánh pháp hành trì, nếu mà ta không nương vào điều Phật dạy, thưa các vị, có khi mỗi một ngày nó không nuôi dưỡng ta mà nó lại làm teo tóp đi năng lượng, rất ư là ngàn năm một thở đang sinh khởi trong ta. Cho nên Ngài Hoàng Bá, Ngài có câu thơ, bây giờ mình chép bài thơ tặng cho các vị rồi chúng ta kết thúc buổi học nha. Ngài Hoàng Bá là thầy của Lâm Tế, tổ của dòng thiền Lâm Tế Trung Hoa. Ngài có một bài thơ, 4 câu thôi. Nhớ gì nhân cụ Trúc Lâm, cụ dịch. Thoát khỏi trần lao nghiệp chẳng thường, phi thường đi. Đầu dây nắm chặt hiểu lập trường, nếu chẳng một phen thương lạnh buốt, hoa mai đâu dậy ngửi mùi hương. Thoát khỏi trần lao việc phi thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dậy ngửi mùi hương. Giống như bài thơ của Ngài Mãn Giác vậy. Thơ Ngài Mãn Giác thì đừng tưởng xuân tàn qua rụng hết, đem qua xuân trước một cành mai. Bài này thì của Ngài Hoàng Bá cũng có hàm ý rằng một mùa đông giá lạnh như vậy, nếu cái độ lạnh đó không có đủ để cho hoa mai rụng hết lá, thì thưa các vị, mùa xuân năm sau nắng ấm lên rồi thì hoa mai không có điều kiện để bung lá đâm chồi và nở hoa tỏa hương ngạt ngào. Cũng như vậy đời tu chúng ta, thưa các vị, cái việc thoát khỏi trần lao lưới ái buộc ràng này, nó là việc phi thường chứ không phải việc tầm thường á. Những con người tầm thường, lục lục thường đồ, không có khả năng vượt thoát lưới ái, lưới dục của nhân gian, quay trong đó thôi. Cho nên việc này là việc phi thường dành cho hàng dũng sĩ chặt tay. Và khi ta có được chân duyên này rồi thì nên nhớ là nắm chặt đầu dây, giữ lập trường tu. Nó nhiều tầng. Tầng thứ nhất cạn như chúng ta khai thác đó là nắm chặt chánh pháp Như Lai hành trì, an trú trong những cái điều Đức Thế Tôn dạy, trú tâm. Và nếu không có nhiệt tình như vậy, cô đơn như vậy, miệt mài như vậy, hết lòng như vậy, đam mê như vậy, thì không có cách chi anh nếm được hương vị giải thoát. Giống như hoa mai vậy, không đi ngang qua mùa đông lạnh giá thì không có cách chi nở được những đóa mai vàng rực và ngạt ngào hương thơm vào mùa xuân tới. Đây là bài thơ của Ngài Hoàng Bá. Bản dịch này cũng cụ Trúc Lâm ạ. Thoát khỏi trần lao việc phi thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, qua mai đâu dễ ngửi mùi hương. Chữ Hán là quýnh thoát trần giao sự phi thường. Hệ bả thằng đầu tố nhất trường, bất thị nhất phiên hàng triệt cốt. Câu rất hay là bất thị nhất phiên hàng triệt cốt. Nếu không có một phen lạnh thấu xương thì không dễ gì ngửi được mùi hoa mai đâu nghe. Dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng và mời cô Kính Nghiêm thỉnh chuông và chúng ta chia tay. Hẹn gặp lại thứ sáu tuần sau.